Thì bây giờ con đọc. À, vậy thì phương đông là cái bổn phận của cha con đối với cha mẹ và cha mẹ đối với con, tức là cái tình của bố mẹ với của con. Bây giờ cái bổn phận ăn ở như thế nào thì gọi là người khéo, mà nếu ăn ở thế nào thì gọi là người bụng. Cung phụng thế nào gọi là cung phụng? Là cung kính. Còn phụng là gì? Là hầu hạ. À, phục sự, tức là hầu hạ, giúp đỡ cha mẹ mọi mặt. Thế có thế nào gọi là hiếu dưỡng? Đó, chữ cung phụng nghĩa là mình hầu hạ, nhưng mà hầu hạ một cách kính nể, cung trọng, chứ không phải là hắt hủi. Giúp đỡ, nhưng mà cái nét mặt, cái lời nói, cái dáng cách, nó phải có cái cung kính ở trong. Chứ không phải là cha mẹ cầm cái chén nước, mình cũng rót cái chén nước, nhưng mà đặt phịch một cái lại bà trợn mặt, ông cụ bà cụ, thế rồi mà kệ xoay lưng đi. Như vậy có gọi là cung phụng không? À, cũng là rót nước, cũng là dâng tâm, nhưng mà còn cái nét mặt nữa, còn cái tia mắt nữa, khi nhìn cha mẹ nữa, còn cái dáng điệu của mình nữa. Thế cho nên nó phải có cái chữ cung ở trong. Chứ nếu chỉ nguyên cái chữ phụng ấy thì là hầu hạ, nhưng mà cũng đã có cái nghĩa cung kính rồi. Thế nhưng mà thêm cái chữ cung nữa là phải có, bởi vì trong phương ngôn người ta có cái câu là cách cho hơn vật đem cho. Thế nào là cách cho hơn vật đem cho? Cho một người cái áo. Đấy. Thế thì cái áo thì đáng giá là bao nhiêu tiền đấy, nhưng đáng giá bao nhiêu chăng nữa mà tôi đưa với một cái nét mặt, một cái dáng điệu khinh khỉnh, coi đây là tôi bá thí cho kẻ nghèo. Thế thì cái người người ta được vật ấy, có nhẽ người ta cũng được ấm cái thân đấy, nhưng cái tâm của người ta tủi nhục, nó không có cái ấm áp ở trong lòng. Cho nên cái cho như vậy, công đức nó kém, mà còn có khi lại có tội, làm người ta cay đắng. Thế cho nên cái vật đem cho thì cũng dĩ nhiên là cũng đã quý, nhưng quan hệ lắm là cái tâm, cái lúc mình đem cho. Nếu mình có cái tấm lòng lành thì tự nhiên cái tia mắt, cái miệng, cái dáng miệng, cái cách thức đứng ngồi, cái tay bàn tay mình đưa, nó sẽ có một cái ý vị khác. Nếu cái tâm lành thì cái ý vị nó sẽ ngọt ngào, mà với cái tâm kiêu mạn cậy mình đáo đẻ thì cũng cái vật ấy đem cho, nhưng mà cái giá trị nó thay đổi lắm. Thế cho nên đối với cha mẹ là phục thờ hầu hạ, nhưng phải có cái chữ cung ở trong, phải từ ở trong tâm cung kính tôn trọng. Thì nhiều khi việc làm rất ít mà cái quả báo lại thật lớn. Còn nhiều khi cho người ta rất nhiều mà cái quả báo lại không có mấy. Thế cho nên đối với cha mẹ phải cung phục. Thế còn hiếu dưỡng là thế nào? Lòng yêu thương cha mẹ mà dưỡng. À, nuôi dưỡng. Này. Trong nhà sách Nho người ta có kể cái câu, có cái chú bé thương yêu cha mẹ, cho nên cái gì người ta quạt nồng ấp lạnh. Quạt nồng là khi mà trời nóng thì lấy cái quạt cho cha mẹ, đứng quạt cho cha mẹ mát. Thế mà ấp lạnh là khi trời rét, cái chú vào trong cái chăn chú nằm trước đi cho ấm đi, thế để cha mẹ vào nằm ấy, thì cái chăn nó ấm sẵn, ấp lạnh. Đấy, cái tình như vậy. Tuy cái việc người khác để bảo hỗn, sao dám nằm trước cái chỗ của bố mẹ. Thế nhưng mà xét cái việc của cái đứa trẻ có phải nó hỗn không, mà là thương bố mẹ. Cho nên có cái danh từ gọi là quạt nồng ấp lạnh. Cái lúc lạnh lo cho cha mẹ ấm. Thế cho nên không cứ, không phải là về cái tướng mạo quyết định, mà quyết ở cái tâm. Thế thật cái lòng mình lành thì tự nhiên nó có những các cái lời nói, việc làm khiến cho cha mẹ được ấm áp. Thế cái quan hệ, thế cho nên dưỡng là nuôi cha mẹ đã đành, nhưng mà phải hiếu dưỡng. Phụng là hầu hạ đã đành, nhưng mà phải cung phụng. Thế còn kính thuận, thế nào là kính thuận? Theo Di dạy cô cái gì đàn
Đồng
Nam, luật Pha Di hầu thầy, cái chữ kính thuận này dạy thế nào? Có một câu nói đặc biệt lắm, thắt tương tiếc. Cái mắt luôn luôn nhìn và cái tai để ý là để làm gì? Thuận, kính thuận từ cái sắc mặt của ông thầy, thuận theo để nhìn cái sắc mặt, để chiều theo cái ý của ông thầy. Đã, như thế là thuận. Thuận cẩn thận như thế, chứ không phải là cứ đợi bảo, dạy bảo thành lời rồi vâng theo thì đã đành. Dạy bảo thành lời rồi vâng theo, nhưng mà đằng này còn tỉ mỉ để ý từ cái sắc mặt, từ cái giọng nói để mà phục, để mà kính thuận. Cái nét mặt có vui không, cái nét mặt có bằng lòng cái việc này hay không, từ cái lời nói mình nghe cái giọng để mình biết ông thầy có hoan hỉ hay là không hoan hỉ. Đấy, thuận từ cái chỗ đoán cái ý của ông thầy mà tùy thuận, chứ đừng có nói đến cái chuyện là còn phải nói ra lời, mà huống chi nói ra lời lại không thèm nghe nữa. Đó là cái trong cái đời sống hàng ngày thờ cha mẹ. Bây giờ cái việc này thì những mấy cái việc kể trên thì người ngoài đời người ta cũng có làm tất cả, còn cái việc này nữa thì mới thật, theo như nhà Phật mới thật coi là cái người con có hiếu này. Cái việc này là làm gì? Phải khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành là điểm thứ nhất, rồi lại khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo. Tại sao nhà chùa mình lấy cái việc này ấy làm cái hiếu, cái thật hiếu? Sao khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành? Sao mà lại chứng khôn hơn vịt? Việt Nam mình có cái câu nói thế nào gọi là chứng khôn hơn vịt? Người nước Pháp sang Việt Nam không biết cái câu phương ngôn các cụ vẫn nói. Các cụ vẫn bảo rằng cứ làm như chứng khôn hơn vịt. Biên Diệu hiểu thế nào là chứng khôn hơn vịt? Con hơn cha là nhà có phước, chứ sao lại gọi là bất hiếu được? Nhưng mà đằng này các cụ cứ bảo làm như là chứng khôn hơn vịt là thế nào? Nghĩa là thông thường cái người chị 20 tuổi với cái đứa em lên 6 thì người nào khôn hơn? À, thông thường cái người có trước người ta vẫn khôn hơn. Thế mà đằng này thì con vịt nó có trước hay là cái quả trứng nó có trước? Con vịt nó còn đẻ ra quả trứng cơ mà. Thế cho nên con vịt nó có trước nó phải khôn hơn. Còn cái quả trứng là do con vịt nó đẻ ra, thì con vịt nó còn phải dạy dỗ cái đứa con. Thế mà bây giờ cái đứa con lại ngang ngược, lại ra điều rằng ta giỏi hơn bố, hơn mẹ. Này, đành hành đáo để ra điều ta giỏi hơn. Thế cho nên các cụ gọi là cái chứng khôn hơn vịt. Nghĩa là những người thật sự không biết, dại dột, đần độn mà lại cứ tưởng là mình khôn hơn người lớn. Thế thì cái nghịch, vì thế cho nên thường người ta cứ trách những đứa trẻ mà cứ hay có cái chỗ là ra điều ta khôn ngoan, thì người ta hay trách như thế. Thế thì bây giờ mình khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành thì liệu rằng cha mẹ có trách mình rằng mình chứng khôn hơn vịt không, Đồng Nam? Vậy thì làm thế nào để cho cái việc mình khuyên cha mẹ đây đừng bị cái sự của cái câu của trách vừa rồi. Nên trong cái lúc mình khuyên cha mẹ đây, bởi vì cha mẹ không gặp đạo Phật, không biết đạo Phật, cho nên có những cái đường lối giải thoát của đạo Phật cha mẹ không biết. Tuy là cha mẹ giỏi hơn mình những các việc thế gian, nhưng mà những cái việc giải thoát này cha mẹ không có duyên được gặp Phật Pháp. Bây giờ mình có duyên mình được gặp Phật Pháp thì mình nên đem cái đạo về mở cửa giải thoát cho cha mẹ. Chính đây mới thật là có hiếu, bởi vì tránh cho cha mẹ những cái quả báo nặng nề khó khăn mà gỡ được. Thế thì cho nên cái bổn phận làm con, Đức Phật Ngài lấy cái này mới là cái chí hiếu, cái thật hiếu. Thấy cha mẹ sai thì thành thật, nhưng mà sửa bằng cách nào? Có đi hàng xóm, ra hàng xóm kể bố mẹ tôi sắp đạo đủ các thứ tội ác, có đi sang hàng xóm kể không? Hay gặp ai cũng cả ấy, bố tôi ăn trộm, bố tôi thế này, mẹ tôi thế kia, có làm cái kiểu ấy không? Hay thế nào thì là người con có hiểu, thế nào là người thành thật tử tế? Thôi khoan nói đến cái hiếu, cứ nói đến cái thành thật tử tế. Thật lòng thương cha mẹ thì phải làm gì? Phải thẳng thắn, phải không? Phải thẳng thắn trước mặt, thưa thật sự: đây mẹ làm như thế này, con học kinh Phật nói rằng giết gà thì tội như thế này đó. Thì bây giờ mẹ giết gà giết vịt ở trong nhà, sợ rằng sau này chịu quả báo như thế này. Thế để cho mẹ thấy cái sai của mình mà thôi, không có giết gà giết vịt nữa. Thế thì thế thẳng thắn thật thà ngay trước mặt để khuyên cho người mẹ bỏ cái thói xấu đi, để thoát được cái quả báo. Thế nhưng mà trong cái lời nói phải có cái nhã nhặn và cái lịch sự, đừng để tổn thương cái lòng tự ái của bà mẹ. Thế thì như thế khuyên bỏ. Thế còn như bây giờ thì bảo ấy tôi phải hiếu thảo, bổn phận làm con thì phải tùy thuận mẹ. Cho nên mẹ muốn giết gà cứ để cho mẹ giết, hoặc là mình còn giết hộ cho mẹ nữa để cho mẹ vui lòng. Thì như thế có thật hiếu không? Tại sao không? Tùy thuận cha mẹ mà sao cô lại bảo người ta không có hiếu? Cho nên cũng như là thấy cái người ấy người ta đang đi xuống dốc, người ta sắp sửa người ta đâm đầu xuống hố, bởi vì người ta không biết cái chỗ có cái hố, cho nên người ta cứ cái dốc người ta đi. Thì bây giờ mình thấy cái người mình biết là đi thế là thế nào cũng rơi xuống hố, mà bây giờ mình cứ kính thuận, mình để yên cho người ta đi, thì như vậy có gọi là kính thuận được không? Như thế gọi là ác, để cho người ta đi vào cái đường mê, đường xấu. Cho nên nếu mà đã thấy cái người ấy sắp sửa rơi xuống hố thì dù với giá nào mình cũng phải nắm người ta lại, dù người ta có giận mình chăng nữa mình cũng phải nắm người ta lại. Thì như thế mới thật là người con thương cha mẹ. Còn chỉ giữ cái vỏ bên ngoài kính thuận mà mặc cho ông ấy đi rơi xuống hố thì như thế là cái đứa con ấy gọi là đứa con làm sao? Bất hiếu. Biết rằng giết làm những cái tội ác này mai đây phải vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh chịu khổ, mà mình không tìm hết cách để mình khuyên can, cứ để cho cha mẹ rơi về đường khổ thì cái người là người độc ác lắm, tàn nhẫn lắm. Cái việc hiếu chính của nhà Phật chính yếu là khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành. Mà làm sao còn phải khuyên cho cha mẹ quy y Tam Bảo? Đấy, mình biết đấy là đường giải thoát độc nhất mà được giải thoát vĩnh viễn. Thế mình biết cái cửa đẹp như thế, cho nên cố gắng tìm cách mà phải đưa cha mẹ vào cái đường này. Còn bây giờ các con thì biết đi tu, đã xuất gia theo Phật, nghĩa là đem cả đời của cả thân tâm mình cúng dường Tam Bảo được, hẳn là cái lòng tin mạnh lắm rồi. Mà để cha mẹ ở nhà mặc, cứ việc giết gà giết vịt, rồi chả biết niệm Phật cũng mặc. Ừ thì không giáo hóa cho ai, nơi nào thì đã đành. Chứ còn cái việc vũ mẹ mình mà mình biết rằng đấy là đường khổ, đấy là đường mê mà mặc, không nói để cho mình được yên thân. Thì như cô Diệu Mỹ chùa mình đấy, cô là một vị tỳ kheo ni cũng nhiều hạ rồi, vừa rồi về đây thầy hỏi bà má đã biết niệm Phật chưa. Không, chưa biết niệm Phật, chưa chịu niệm Phật, mà bà má thì bệnh nặng cho đến nỗi mà coi như là phải nằm cả ngày rồi, cũng đi lại được nhưng mà cần lắm mới đứng dậy, còn cứ nằm cả ngày coi như bệnh nặng, có thể là chợt còn chợt mất. Thế nhưng mà cô con gái là bị tỳ kheo ni rồi, thản nhiên về chùa. Thế thầy mới hỏi thăm, thì thầy hỏi thêm má đã biết niệm Phật chưa. Chưa, má con cứ tuy rằng nằm đấy nhưng còn nghĩ chuyện này chuyện kia, các anh coi như là đứa con gái này thế này, đứa con trai thế kia, mới lại vườn tược đồng áng, chớ mà không nhớ đến niệm Phật. Thế cho nên thầy khuyên. Thế rồi khi thầy khuyên, thầy bảo phải về lo bổn phận của mình, tu gì thì tu, hãy làm đứa con đã. Chứ làm đứa con còn chưa xong nữa, huống chi là còn đòi làm thánh làm Phật gì đã. Cho nên phải về lo cho má đi. Thế cô lại còn hỏi thầy, vậy thì bây giờ con nhập thất con nhập thất con chuyên niệm Phật cầu nguyện cho má con có được không? Thế thì trong chúng nghĩ sao, có được không? Kẻ thì được quý lắm rồi, nhưng mà thầy cũng hỏi lại sư cô nè. Thầy bảo liệu rằng bây giờ sư cô mắt còn được trông thấy bà cụ còn trông thấy sư cô, tai còn nghe tiếng bà cụ, và chính bà cụ giao thiệp được thẳng với cái lời nói của sư cô, vậy thì cái thời gian mẹ con được còn được trông thấy nhau liệu rằng còn được bao nhiêu chục năm nữa, hay không biết, hay đến từng ngày từng tháng. Thế bây giờ có thể gặp nhau, có thể nói chuyện với nhau được. Chứ ngày mai đây mà một khi trong Vương Hoàng đã có cái câu nói nhất từ vạn kiếp chia ly, một khi cái hơi thở nó ra rồi không trở lại nữa, thành con người thành cái xác chết rồi, có nhận được ra con ra cháu gì nữa không? Đã. Thì tuy nói là mẹ nằm đấy, nhưng chỉ là cái xác chết đống kịp thối sửa soạn vứt đi mà thôi, chứ đâu có còn phải là bà mẹ nữa. Nhưng mà trong khi có thể hiện tại đây nói chuyện được với nhau, mắt nhìn thấy nhau, cái tâm yêu thương nhau, mà không đem cái lợi ích cho nhau, lại đợi đến bao giờ? Mà bây giờ đóng cửa thất ngồi nói chuyện với ông Phật, ông Phật ông đâu có cần mình giáo hóa ông ấy đâu. Nhưng mà bà mẹ bây giờ chưa biết niệm Phật, thì liệu rằng đây một khi hơi thở đã ra, tình cha mẹ con cắt đứt, anh gọi là nhất từ vạn kiếp chia ly, thì bao giờ bà cụ biết đến đạo Phật nữa? Ngay cái giờ này mà con là tỳ kheo ni rồi mà bà cụ chưa biết niệm Phật, thì định đợi đến bao giờ? Mai đây bỏ vào cái quan tài rồi đóng đinh thật kín, rồi mời các cô đến gào thét tụng kinh Di Đà suốt ngày, thì thầy nghĩ rằng liệu có bằng giờ phút này mình đọc kinh Di Đà cho đích cái tai bà cụ nghe, bà cụ trông thấy mình đọc, tai bà cụ nghe, ý bà cụ hiểu, các con nghĩ cái việc nào cần hơn? Cho nên thầy thấy bổn phận của chúng ta đừng coi thường, đừng uổng phí. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chưa biết chúng sanh ở phương trời nào, hãy cứ biết mẹ ở ngay bên cạnh mình. Mà thứ nhất là cái ơn cù lao từ nhỏ đến giờ nuôi nấng chăm nom, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, thì cái ấy mình không trả bằng cái hiện tại này, đem cái tâm giúp cho bà cụ biết niệm Phật thì bao giờ trả. Thế cho nên vừa rồi thầy cứ định rằng cái cuốn Sám Pháp đó in xong thì xong cái đồng tháng 7 á, thì cho cả chúng về khuyên ba má, phải không? Đấy mà hóa ra cái ông nhà im thì ông đã làm chậm. Ờ, cũng là cái duyên nó không, nó rồi bây giờ lại bận rộn việc nọ việc kia. Nhưng thật thầy cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng mà nhân tiện đây nhắc chị em làm thế nào mà sống thiện, thiện sanh, sống khéo, sống đúng, sống thật, sống một ích lợi, sống đẹp. Thì trước hết, đầu tiên hãy nghĩ đến cha mẹ này. Nhưng mà ông Phật ông ấy kỹ lưỡng, không phải chỉ con mới có bổn phận đối với cha mẹ. Như đạo nhà Nho của Đức Khổng Tử đó, thì chỉ bắt các con có bổn phận đối với cha mẹ. Thế nhưng mà ông Phật ấy, thì ông ấy nghĩ rằng cha mẹ cũng có bổn phận đối với con. Mới gọi là con cần, cái đứa con ấy cần có cái đời sống đẹp, đời sống hay, đời sống ích lợi. Thì chính cha mẹ cũng phải có cái đời sống đẹp, đời sống hay. Vậy thế nào là cái đẹp ở nơi cha mẹ? Bổn phận cha mẹ đã sinh ra con thì phải gây dựng cho cái đứa nhỏ nó thành người, chứ không thể mà để lêu lỏng thành giặc ở trong một cái quốc gia xã hội. Tự thân đứa nhỏ nó chịu cái khổ mà lại còn di lụy đến những người khác. Cho nên không những là phải nuôi đứa nhỏ, mà thứ nhất là phải nuôi cái tâm hồn của nó, nuôi cái kiến thức của nó, để nó thành một con người đứng đắn. Thế rồi phải cả hai phần, phần tinh thần và phần vật chất. Nhỏ thì nuôi sống, lại phải nuôi cái, dạy nó học một cái nghề nghiệp để dạy nó biết tự lập mà tự sinh sống được. Và ở dưới cuộc đoạn cuối dạy rằng phải đều chia gia tài, nghĩa là thế nào? Thế nhưng mà cũng có đứa nó lêu lỏng, nó chơi bời, cho nó đồng nào nó tiêu hết. Còn có đứa thì nó biết cách xây dựng cái sự nghiệp, vậy thì làm sao? Cho nên khó cho những cha mẹ. Ở đây là chỉ cốt khuyên đừng có thiên lệch đứa yêu đứa ghét, đừng có cái tâm thiên lệch, không ghét yêu tranh lệch. Bởi vì rằng trẻ, thà rằng người chạy bố mẹ nghèo đi thì nó thương xót, nó giúp đỡ. Chứ mình có của mà mình lại đem cho đứa khác mà không cho nó có giận không? Và cái ân tình trở thành thù oán. Mà cái lòng đứa trẻ nó mất cái tình thương yêu cha mẹ, nó trở lại thành cái hiềm hận, thì đó là cái chất liệu vào địa ngục. Địa ngục hiện tại, địa ngục vị lai. Cho nên phải hộ niệm cho những đứa trẻ đó, đừng để mình đứa yêu đứa ghét rồi gây hiềm gây hận, mà rồi chúng nó lại gây oán gây thù với nhau. Cho nên cha mẹ ăn ở thế nào để cho có cái hòa ấm trong gia đình. Mà muốn có hòa ấm ấy, thì trước hết là phải có cái bình đẳng. Thế thì đấy, bổn phận của cha mẹ đối với con. Con ăn ở đúng bổn phận đối với cha mẹ, và cha mẹ ăn ở đúng bổn phận đối với con. Đó là cái tướng của đời sống đẹp, đời sống thiện, đời sống lành, đời sống có ích.